Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Được chọn bởi Đức Chúa Trời. Bài 5: Đức Chúa Trời tạo nên những kẻ vô tín chăng? Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cùng đến với bài học thứ 5: Đức Chúa Trời có tạo nên những kẻ vô tín chăng? Hầu hết những lời tuyên bố mà chúng ta có thể tìm thấy trong Kinh Thánh có liên quan trực tiếp đến câu hỏi về thuyết tiền định, được tìm thấy trong thư tín Roma chương 9 của sứ đồ Phaolô. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, ông đề cập đến sự chọn lựa giữa Gia-cốp và Ê-sau. Phân đoạn này không chỉ nhấn mạnh về sự tiền định, nhưng nó còn rất quan trọng đối với câu hỏi gây ra nhiều tranh cãi nhất. Roma chương 9 từ câu 9 đến câu 13 chép rằng: "Vả, lời này thật là một lời hứa, cũng kỳ này ta lại đến, Sarah sẽ có một con trai, nào những thế thôi, về phần Rebecca, khi bà ấy bởi tổ phụ chúng ta là Isaac mà có thai đôi cũng vậy, vì khi hai đứa con chưa sinh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ, hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời, là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm, nhưng cứ đấng kêu gọi, thì có lời phán cho mẹ của hai đứa con rằng, đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ. Như có chép rằng, ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau." Khi sứ đồ Phao-lô tìm kiếm hình ảnh minh họa cho sự hiểu biết của ông về sự định sẵn từ thiên thượng của ông, sử dụng hình ảnh về hai anh em. Với mục đích này, tôi nghĩ rằng rất quan trọng khi cả hai người mà Phao-lô đề cập là hai anh em với nhau. Họ không chỉ là anh em bình thường, mà họ còn là anh em sinh đôi, nghĩa là họ có cùng một gia đình, có cùng hoàn cảnh xuất thân, ở chung một nhà, thậm chí họ còn ở cùng với nhau trong bụng mẹ nữa. Trong cách nhìn của mình, ông cho chúng ta thấy một điểm khác, đó là người này được ưu ái hơn người kia trước khi họ sinh ra. Cụm từ "khi hai con chưa sinh ra" lại dấy lên câu hỏi về sự biết trước của Đức Chúa Trời. Cách nhìn phổ biến nhất chống lại quan điểm của Thánh Augustine là cách nhìn mà chúng ta gọi là sự lựa chọn từ trước, với những luận điểm chính như: sự tiền định chỉ đơn giản là từ cõi đời đời Đức Chúa Trời nhìn thấu suốt qua thời gian và biết trước những gì con người sẽ làm, và với cách nhìn biết rõ ràng từ trước đó, Ngài chọn con người. Chúng ta hãy để ý Roma chương 9, nói một cách rất đanh thép về câu hỏi này. Phao-lô nói: "Vì khi hai con chưa sinh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ." Hãy thử nhìn vào câu kinh thánh này thật kỹ xem. Sứ đồ Phao-lô không nói rằng Đức Chúa Trời không biết hai đứa trẻ này làm gì, hay Ngài đã biết mọi điều hai đứa trẻ này sẽ làm. Ông chỉ đơn giản nói rằng, khi hai đứa trẻ chưa được sinh ra, chưa làm điều gì cả. Vậy, câu kinh thánh này dạy rất rõ ràng rằng, Đức Chúa Trời chọn Gia-cốp thay vì Ê-sau, và điều này được quyết định từ trước khi cả hai được sinh ra. Giờ đây, quan điểm về sự biết trước chắc chắn nhất trí rằng sự tiền định của Đức Chúa Trời được thực hiện ngay từ trước khi có sự xuất hiện của loài người ở trên đất. Mọi người đều tin rằng sự tiền định được thực hiện ngay trong suy nghĩ của Đức Chúa Trời trước khi con người được sinh ra. Nhưng quan điểm về sự biết trước lại nói rằng sự lựa chọn được quyết định trước khi con người sinh ra, nhưng trong ánh sáng cho rằng Đức Chúa Trời phải biết được người đó sẽ làm gì sau khi được sinh ra. Chúng ta hoàn toàn im lặng trước câu hỏi rất đặc biệt này. Nhưng nếu trong Kinh Thánh có chỗ nào khiến người đọc phải im lặng đến khó hiểu như thế này, thì chỉ có trong phân đoạn Kinh Thánh này mà thôi. Tôi muốn nói rằng, nếu sứ đồ Phao-lô có bất kỳ khao khát nào muốn làm rõ sự lựa chọn, sự tiền định của Đức Chúa Trời luôn được thực hiện với những điều Ngài thấy trước về tương lai của con người, thì đây là chỗ để chúng ta có thể nói điều này. Nói cách khác, nếu quan điểm của Kinh Thánh là những gì mà quan điểm về sự biết trước đang tìm kiếm, tức là Đức Chúa Trời luôn chọn lựa trong ánh sáng mà Ngài biết trước về những hành động của tương lai, thì trước hết, tại sao Kinh Thánh không bao giờ đề cập đến điều này? Và nếu Kinh Thánh có chỗ nào để nói về vấn đề này thì chính là trong phân đoạn Kinh Thánh này. Nhưng không chỉ nói ở đây thôi, Sứ đồ Phaolô còn nói nhiều hơn rằng, dầu việc chọn lựa được quyết định từ trước khi hai đứa trẻ đó ra đời, trước khi chúng biết làm điều lành hay dữ, thì chúng ta cần phải hỏi tại sao ông lại thêm vào những điều này. Nếu mục đích của ông là để truyền tải quan điểm về sự lựa chọn theo như sự biết trước, thì những điều thêm vào này chắc chắn sẽ làm bối rối những người thuộc về Đức Chúa Trời, phải không? Chúng ta hãy đi sâu hơn về điều này. Vì khi hai con chưa sinh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ, ở đây Sứ đồ Phaolô quan tâm đến vấn đề hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài. Sự nhấn mạnh một lần nữa được lặp lại trong phân đoạn này, đó là ý chỉ của Đức Chúa Trời, và Sứ đồ Phaolô đang nói rằng đó là lý do tại sao sự lựa chọn được quyết định từ trước khi hai đứa trẻ ra đời, trước khi chúng ta chưa làm điều lành hay dữ, hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời. Chúng ta có nhìn thấy hình bóng của phân đoạn này hoàn toàn ngược lại với quan điểm về sự định sẵn được biết trước không? Ý tôi là, tại sao, lý do gì chúng ta có thể đưa ra trước những lời nhấn mạnh của Sứ đồ Phaolô rằng hai đứa trẻ chưa làm điều chi lành hay dữ? Thậm chí, chúng ta còn chưa làm điều đó nếu nói về phương diện không gian và thời gian, nhưng bởi một ẩn ý nào đó, ngay cả trong tâm trí của Đức Chúa Trời, chúng ta còn chưa làm những sự đó nữa. Lý do Sứ đồ Phaolô đưa ra những điều này đó là trong cách nhìn của Đức Chúa Trời, chẳng có điều gì lành hay dữ được đem ra xem xét ở đây. Bởi vì có một kết luận rằng, hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm, nhưng cứ đấng kêu gọi. Quan điểm của sự biết trước nói rằng, Đức Chúa Trời nhìn vào tương lai và Ngài nhìn thấy có vài người sẽ quyết định đúng. Và điều mà quan điểm này phải gánh chịu từ cách nhìn của họ đó là sự lựa chọn tùy thuộc vào những việc lành, rồi tin rằng đây là phương cách của Đức Chúa Trời, tin vào những điều mà Đức Chúa Trời đem đến trong cuộc đời họ. Công việc tốt lành vĩ đại nhất đó là đặt sự trông cậy của một người nơi Chúa Giêsu Christ trong một ý thức có xem xét rõ ràng trước khái niệm về việc lành trong Kinh Thánh. Nhưng điều mà Sứ đồ Phaolô đang đề cập rõ ràng ở đây đó là chẳng phải bởi việc làm, mà bởi sự kêu gọi của Ngài. Quan điểm của học thuyết Arminius có rất nhiều phương cách, hình dạng lẫn hình thức chủ yếu để đưa ra quyết định cuối cùng đối với sự cứu rỗi của chúng ta là tùy thuộc vào một sự lựa chọn của con người, chứ không tùy thuộc vào hành động nào đó từ thiên thượng. Và tôi nghĩ rằng Sứ đồ Phaolô đang trừ khử điều đó ở đây. Ông nhấn mạnh điều đó hết sức có thể. Ông nói rằng chẳng bởi việc làm của chúng ta mà bởi đấng kêu gọi. Đức Chúa Trời là đấng nắm giữ sự cứu rỗi của chúng ta, chỉ duy Ngài được vinh hiển nhất. Để giữ vững ý chỉ của Đức Chúa Trời, và đó không phải là việc làm mà bởi sự kêu gọi của Ngài, thì có lời phán cho mẹ của hai đứa con rằng, đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ. Lý do vì sao Đức Chúa Trời thực hiện sự lựa chọn này, đó là để bày tỏ uy quyền tối cao của ý chỉ Ngài. Như có chép rằng, ta yêu Jacob và ghét Esau. Tôi sẽ quay lại chỗ này bởi vì tôi biết rằng điều này khơi dậy rất nhiều vấn đề cùng với ý tưởng về sự ganh ghét nữa. Nhưng hãy nhìn vào câu 14 là câu hỏi tu từ. Vậy, chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Sứ đồ Phaolô trả lời câu hỏi của ông như thế nào? Có phải ông chỉ đơn giản nói rằng, không, chẳng hề có sự công bình nơi Đức Chúa Trời, phải không? Không, ông sử dụng một hình thức nhấn mạnh rất chắc chắn, và nhà diễn dịch đọc rằng, nguyện điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Hay có những cách đọc khác rằng, lạy Chúa, đừng có chuyện đó. Câu trả lời cho câu hỏi của ông là, điều này có bày tỏ sự không công bình trong Đức Chúa Trời chăng? Và câu trả lời hoàn toàn là, không. Chúng ta cùng thử suy đoán tại sao Sứ đồ Phaolô lại đưa ra câu hỏi tu từ này. Phaolô là một giáo sư, và khi giáo sư dạy sinh viên biết rằng mình đang đi vào bài học sẽ có lúc khó khăn để các sinh viên có thể hiểu được vị giáo sư đang muốn truyền tải điều gì. Một giáo sư giỏi là người luôn lường trước được sự mâu thuẫn và vấn đề của nó nằm ở chỗ nào? Ở đây rõ ràng, với vai trò là giáo sư, Phaolô đang nhìn thấy một sự phản đối từ phía trước người nghe khi ông nói rằng, vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Và đâu là những điều cụ thể mà ông mong đợi mọi người sẽ nói khi họ nghe thấy những điều này? Thật không công bình. Không có sự công bình. Có sự không công bình nơi Đức Chúa Trời sao? Câu hỏi của tôi đó là, tại sao ông lại nhìn thấy trước được sự mâu thuẫn? Tất nhiên là có hai lý do chính đáng có thể xảy ra. Ông có thể biết được sự mâu thuẫn này bởi vì ông đang nghĩ về nó. Có thể ai đó đang nghe thấy những lời mình nói hay đọc thấy lá thư mình viết là những người ngớ ngẩn đủ để tin vào quan điểm của Thánh Augustine và tìm thấy từ lời của mình quan điểm về sự tiền định của Thánh Augustine là loại quan điểm rõ ràng, không thể bị xem thường. Vì thế, những gì tôi cần làm để giữ lấy điều này bằng cách nói rằng, có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Rõ ràng là không đối với Thánh Augustine, Aquinas, Calvin và Luther, và còn nhiều người như thế nữa. Và có lẽ là những gì ông đã nhìn thấy trước, hay có lẽ chính sứ đồ Phaolô và Thánh Augustine đã kinh nghiệm được học thuyết về sự tiền định này. Trong bất kỳ thời điểm nào vấn đề này được đề cập đến, thì phản ứng đầu tiên của mọi người sẽ là, điều đó thật không công bình. Tôi có một chút nghi ngờ về lý do tại sao sứ đồ Phaolô lại đưa ra loại câu hỏi tu từ này, bởi vì tôi muốn chúng ta hiểu rằng, chẳng ai lại đưa ra một câu hỏi như thế đối với quan điểm của Arminius. Thật ra, quan điểm của học thuyết Arminius được định hình không phải là vấn đề. Tôi cảm thấy được yên ủi với cách mọi người cùng đáp ứng với quan điểm của tôi về thuyết tiền định mà sứ đồ Phaolô đã gặp phải. Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Bởi vì đối với bề mặt thì nghe có vẻ như vậy. Khi chúng ta đề cập đến vấn đề sự chọn lựa từ quyền tể trị thiên thượng trước khi bất kỳ ai biết làm điều lành hay dữ mà không nghĩ đến những hành động của người đó trong tương lai, nhưng lại đúng theo như ý chỉ của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Ngài được xem là ân điển, chứ không phải bởi việc lành của con người. Thì câu hỏi hiển nhiên mà chúng ta sẽ phải hỏi đó là, làm thế nào được? Còn sứ đồ Phaolô thì nói rằng, có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Và ông trả lời cho chính câu hỏi của mình với một sự nhấn mạnh rằng, chẳng hề như vậy. Vì Ngài phán cùng Mô-xê rằng, ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Nếu tôi là sứ đồ Phaolô và tôi đang dạy về sự lựa chọn từ quan điểm nhìn biết trước, tôi gặp phải những sự chống đối, thì tôi sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu? Nếu tôi rút lại cái phích cắm một lần nữa, và mãi mãi, cho dù Đức Chúa Trời có không công bình đến như thế nào, tôi sẽ nói rằng, này khoan đã, Đức Chúa Trời không công bình. Ngài không công bình, bởi vì dù quyết định này được thực hiện trước khi một người biết làm điều lành hay điều dữ là cách nhìn trước về những hành động trong tương lai, chúng ta quyết định như thế nào thì đó là điều chúng ta sẽ sống với. Thì đó là chúng ta đã rút cái phích cắm đời đời. Nhưng Phaolô không làm như vậy. Thay vì thế, ông nương cậy vào đặc quyền từ thiên thượng để thương xót những kẻ Ngài muốn thương xót. Toàn bộ trọng tâm của sứ điệp này đó là một người tiếp nhận sự thương xót mà những người khác không được. Một điều nữa, Đức Chúa Trời không đối xử không công bình với bất kỳ ai. Ê-sau không được chọn như một đối tượng được thương xót, nhưng đó không phải là Ê-sau bị đối xử không công bình. Trước khi Ê-sau ra đời, Đức Chúa Trời biết ông sẽ sa ngã, bởi vì khi Đức Chúa Trời thực hiện sự chọn lựa, Ngài luôn nhìn thấy sự sa ngã. Đức Chúa Trời chỉ chọn lựa những tội nhân sa ngã để được cứu. Tất cả những sự chọn lựa của Đức Chúa Trời đều hướng đến nhu cầu cần được cứu rỗi. Nếu không, sẽ chẳng có cái gọi là sự chọn lựa. Vậy, toàn bộ quá trình của sự chọn lựa là cách Đức Chúa Trời nhìn về những con người bị sa ngã và hư mất. Đức Chúa Trời nhìn thấy cả thế giới, Ngài biết cả thế gian đều sa ngã, Ngài cũng biết rằng, nếu như Ngài phán xét, thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu Đức Chúa Trời chỉ đoán xét toàn thể loài người sa ngã, thì mọi người sẽ hư mất. Nhưng Ngài sẽ lại chọn để thực hiện sự thương xót với một số người. Gia-cốp được ơn thương xót đó, còn Ê-sau nhận lãnh sự phán xét. Vậy có gì sai với điều này không? Có thể chúng ta nói rằng thật không công bình, và điều đang lẩn tránh trong tâm trí của chúng ta đó là nếu Đức Chúa Trời muốn bày tỏ ân điển, nếu cả hai đứa trẻ kia đều bị định phải chết, và Đức Chúa Trời lại rất ân điển với đứa này, sao Ngài không thể ân điển với đứa còn lại? Ý tôi muốn nói, nó có công bình không khi nhà chức trách lại tỏ lòng nhân từ của họ đối với một tử tội, nhưng lại không làm điều đó với những tử tù còn lại? Như vậy thì quả đúng là không công bằng. Nhưng một lần nữa, một người được ban cho ân điển và người còn lại nhận lãnh sự phán xét, và anh ta không có quyền gì để phàn nàn với quyết định đó được. Chẳng có điều gì là không công bình ở đây. Đức Chúa Trời nhắc chúng ta rất nhiều lần rằng Ngài có quyền thương xót ai, Ngài muốn thương xót ai, và nếu Ngài thương xót kẻ này thì Ngài không cảm thấy bị ép buộc phải thương xót kẻ kia. Nếu chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời luôn bị ép buộc tỏ lòng thương xót, thì điều đó nghĩa là chúng ta không còn nhìn thấy những điều đó là sự thương xót nữa. Bởi vì theo định nghĩa sự thương xót không hề bị ép buộc phải làm sự thương xót. Sự thương xót là điều mà Đức Chúa Trời tự nguyện muốn làm. Ngài không bị ép buộc phải làm điều đó. Ngài không cần phải làm như vậy. Ngài không bị đòi hỏi để làm điều đó. Và Ngài làm điều đó vì cớ tấm lòng nhân từ của Ngài. Chúng ta không thể nói cùng Đức Chúa Trời nhân từ đầy lòng thương xót rằng: Chúa ơi, Ngài không phải là Đức Chúa Trời đầy sự thương xót. Đó là sự phạm thượng. Là chúng ta đang buộc tội Đức Chúa Trời vì không có sự thương xót. Và khi chúng ta nói điều đó, tức là chúng ta đang nói rằng trong Ngài có tội lỗi, rằng Đức Chúa Trời không nên làm điều Ngài phải làm, và Ngài cần phải bày tỏ sự thương xót nhiều hơn nữa. Chúng ta là ai mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? Vì bởi sự thương xót của Ngài, chúng ta được hít thở, mà lại nói rằng Ngài thiếu sự thương xót chăng? Vì Ngài sẽ phán cùng Mô-xê rằng: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Khi nói về ân điển, tôi nghĩ đến một câu kinh thánh có thể chấm dứt hoàn toàn học thuyết Arminius mãi mãi, và đây là câu kết luận: Điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Quan điểm của học thuyết Arminius không nói rằng điều này tùy thuộc vào con người, mà cũng không nói rằng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng học thuyết này nói rằng không có sự thương xót của Đức Chúa Trời thì không có sự cứu rỗi nào cả. Điều đó đúng, nhưng vẫn còn phải tùy thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta nữa. Nó tùy thuộc vào ân điển của Đức Chúa Trời và sự lựa chọn của chúng ta, rằng chúng ta cần phải lựa chọn hầu cho chúng ta được cứu rỗi. Vì vậy, sự chọn lựa tùy thuộc vào những sự lựa chọn của con người trong quan điểm về sự biết trước. Và sứ đồ Phaolô nói rằng chẳng hề như vậy. Làm thế nào sứ đồ Phaolô có thể tuyên bố một cách thẳng thừng như vậy? Vì điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Ai nhận được sự thương xót? Trong Roma chương 9 câu 15 đến 18 chép rằng: Vì Ngài phán cùng Mô-xê rằng: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Trong Kinh Thánh cũng có phán cùng Pharaoh rằng: Này là cớ vì sao ta đã dấy ngươi lên? Ấy là để tỏ quyền phép ta ra trong ngươi, hầu cho danh ta được truyền ra khắp đất. Như vậy, Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm. Đây là điều rất khó nói. Như đã đề cập đến vấn đề này ở trên là: Ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau. Điều này có nghĩa là gì khi Đức Chúa Trời phán rằng Ngài ghét Ê-sau? Khi chúng ta sử dụng khái niệm về từ ghét, chúng ta có xu hướng nghĩ đến một thái độ xấu, còn chúng ta lại bị cấm không được ghét người lân cận. Chúng ta được kêu gọi phải yêu thương ngay cả kẻ thù của mình. Nhưng có chỗ nào khác trong Kinh Thánh sử dụng khái niệm ghét không mang hàm ý xấu này không? Đó là thái độ căm ghét tội lỗi. David trong Cựu Ước, ông nói rằng: Tôi ghét chúng nó thật là ghét. Có một loại tức giận gọi là cơn giận thánh, một sự giận đối với tội lỗi. Nhưng ở đây không đề cập điều này. Đức Chúa Trời không phán rằng ta yêu Gia-cốp và ghét tội lỗi của Ê-sau. Ở đây đang ở trong một sự đối lập tương đương trong ngôn ngữ của người Hebrew. Tất cả ý nghĩa của từ ghét trong câu Kinh Thánh này không mang ý nghĩa đặc biệt từ thiên thượng là đặc ân đặc biệt từ Đức Chúa Trời. Một hành động ân điển mà Ngài không ban cho bất kỳ ai khác. Điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời cảm thấy kinh khủng trước những điều gian ác nào đó của Ê-sau. Nhưng Đức Chúa Trời lại không đối xử đặc ân đối với Ê-sau. Và Gia-cốp được ban cho một món quà, mà Ê-sau không nhận được. Đó là tất cả những ý nghĩa mà người Do Thái có từ chữ ghét này. Nhưng điều này lại dấy lên một câu hỏi là liệu có sự tiền định nào nữa không? Tôi đã từng nghe nhiều người nói rằng tôi tin vào sự tiền định, nhưng tôi không thể tin vào sự tiền định song phương nào đó. Có hai quan điểm về sự tiền định song phương đã từng hiện hữu trong lịch sử Hội Thánh và đang cố gắng để có được sự chấp nhận. Quan điểm đầu tiên chúng ta gọi là sự tối hậu bình đẳng, hoặc có lúc gọi là quan điểm đối xử về sự tiền định. Nghĩa là có hai thái cực về sự tiền định trong quan điểm thứ nhất này, đó là sự chọn lựa và sự chê bai, sự cứu rỗi và sự trừng phạt, và cách Đức Chúa Trời đang hành động trên cả hai thái cực, đó là trong quan điểm đối xứng này, Đức Chúa Trời làm việc trên đời sống của Gia-cốp cũng như Ngài hành động trên đời sống của Ê-sau. Ngày hôm nay, chúng ta đang đề cập đến điều mà chúng ta gọi là những mức độ tích cực. Sơ đồ của sự tích cực nói rằng, trong sự lựa chọn, Đức Chúa Trời định trước một số người như Gia-cốp để được cứu rỗi. Ngài cũng đảm bảo sự cứu rỗi của họ bằng sự can thiệp đơn phương vào đời sống họ và tạo ra đức tin trong lòng họ. Còn trong trường hợp của sự chê bai, Đức Chúa Trời cũng định trước sự trừng phạt cho họ. Ngài cũng can thiệp vào cuộc đời họ bằng cách khiến lòng họ cứng cỏi và xu hướng đến điều ác. Hãy xem chúng ta đang nhìn quan điểm đối xứng như thế nào. Quan điểm này đang bị khước từ bởi Thánh Augustine và học thuyết của Calvin. Vài người gọi đó là những người tin theo giáo lý cực đoan của Calvin. Tôi nghĩ rằng có những lời đầy xúc phạm đối với John Calvin. Như thế là bởi vì đó không phải là giáo lý cực đoan từ Calvin, đó là loại giáo lý thay thế học thuyết Calvin, hay tệ hơn là những người chống đối lai thế học thuyết của Calvin. Những người gọi Calvin cực đoan, tức là những người rất cực đoan đối với giáo lý của Calvin. Hơn nữa, theo quan điểm của Thánh Augustine, đó là sự tiền định thực ra có sự song phương bởi vì không phải ai cũng được cứu rỗi, tức là có hai thái cực về điều này. Có vài người được chọn, nhưng cũng có vài người không được chọn. Vì thế, chúng ta có hai mặt của đồng tiền, và chúng ta cần phải tiếp xúc cả hai vấn đề. Tuy nhiên, sơ đồ là, trong tiêu cực có sự tốt lành. Điều đó có nghĩa là, trong sự lựa chọn, Đức Chúa Trời có can thiệp vào đời sống của họ, và hoàn toàn tạo ra trong lòng họ đức tin. Nhưng đối với số người còn lại, Ngài để mặc họ. Ngài không ngự vào lòng họ, cũng không khiến họ muốn làm điều lành, cũng không muốn họ làm điều ác hay khiến họ cứng lòng. Ngài bỏ qua số người này để họ sống cuộc đời của riêng mình. Vì thế, hành động của Đức Chúa Trời trong trường hợp này là tiêu cực, hay có thể nói là Ngài bị động hơn là chủ động. Chúng ta có thể nhìn thấy sự khác biệt không? Trong trường hợp bị chê bai, những người bị chê bai thường sống với những nỗ lực của riêng họ. Đức Chúa Trời không khiến những điều gian ác của xác thịt ở trong lòng họ hay bất kỳ điều gì như thế. Ngài không ép buộc họ đến với sự trừng phạt, Ngài chỉ đơn giản bỏ mặc họ, để riêng họ với những mưu trước của mình. Nhưng câu hỏi nhanh nhất cần phải đặt ra ở đây đó là, vậy thì tại sao sứ đồ Phaolô nói trong Roma chương 9 rằng, Đức Chúa Trời thương xót ai thì thương xót, và làm cứng lòng ai thì làm? Và ví dụ điển hình mà Đức Chúa Trời muốn làm cứng lòng là trường hợp của vua Pharaon trong Cựu Ước. Đây là một ví dụ rất khó hiểu. Khi chúng ta đề cập đến sự làm cứng lòng, chúng ta cần phải phân biệt giữa sự chủ động và sự bị động, hay chúng ta thường gọi đó là làm cứng lòng cách trực tiếp hay gián tiếp. Có hai phương cách mà Đức Chúa Trời có thể làm cứng lòng vua Pharaon. Thứ nhất là Ngài có thể can thiệp vào đời sống của Pharaon rồi khiến lòng ông hướng về điều ác, hầu cho Đức Chúa Trời hoàn tất mục đích của Ngài, đó là Ngài khiến Pharaon phạm tội. Nhưng nếu Ngài làm như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Làm thế nào một Đức Chúa Trời công bình lại cưỡng bách Pharaon phạm tội để rồi trừng phạt ông vì cớ tội lỗi đó? Điều đó sẽ khiến Đức Chúa Trời trở thành tác giả của tội lỗi, là điều hoàn toàn nghịch lại với Kinh Thánh. Nhưng có một phương cách khác khiến Pharaon phải cứng lòng. Hãy nhớ rằng Pharaon là một tội nhân và tất cả chúng ta cũng vậy, nhưng chúng ta khác nhau về mức độ phạm tội, và chúng ta phải dè chừng trước những điều bất lợi xung quanh đến nỗi chúng ta có thể rơi vào trạng thái gọi là sa đọa. Khi con người leo đến đỉnh điểm của quyền lực là vị trí mà họ hoàn toàn vượt xa khỏi những giới hạn, thì khả năng phạm tội của họ tăng tự do một cách không ngừng. Nghĩa là, điều duy nhất cầm giữ Pharaoh không phạm tội lúc bây giờ chỉ có quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời mà thôi. Những chấp chính của xứ Ai Cập không thể làm được điều đó. Chỉ có sự kìm hãm của Đức Chúa Trời đã giới hạn Pharaoh khỏi việc phạm tội. Nếu Đức Chúa Trời muốn làm cứng lòng Pharaoh, thì Ngài có cần khiến ông xu hướng về điều ác nữa không? Tất cả những gì Ngài làm đó là rút tay Ngài khỏi Pharaoh và cho Pharaoh có được thứ không gian mà ông muốn. Đó là cách thể nào Pharaoh bị làm cho cứng lòng. Đó cũng chính là một hành động đoán xét từ thiên thượng, một sự đoán xét công bình trên Pharaoh. Phúc âm cũng thực hiện điều tương tự trong đời sống của những người bị ruồng bỏ hay bị chê bai. Con người càng nghe phúc âm nhiều chừng nào thì họ càng khước từ nhiều chừng ấy. Tấm lòng của họ càng cứng cỏi hơn. Vì thế, chúng ta có thể nhìn thấy trong câu chuyện này về vua Pharaoh tự làm cứng lòng mình. Tất cả những điều Đức Chúa Trời làm đó là cất đi những giới hạn và cho phép Pharaoh tự làm cho lòng mình trở nên cứng cỏi. Vì thế, một lần nữa, chúng ta nhìn thấy trong kế hoạch này, trong khái niệm về sự chọn lựa, mọi người đều đã phạm tội, tất cả đều làm điều ác. Đức Chúa Trời thương xót một số người như Gia-cốp, số còn lại Ngài để riêng họ ra cho ngày phán xét. Nhóm người nhận lãnh sự thương xót của Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển, và đó là mục đích chắc chắn của Đức Chúa Trời.
Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, thánh khiết, công bình và đầy lòng thương xót, hôm nay chúng con đến trước Ngài với lòng cảm tạ và thờ phượng, bởi vì lời Ngài đã dạy dỗ chúng con một chân lý về sự chọn lựa chủ quyền của Ngài. Chúng con đã nghe và hiểu rằng không phải bởi công đức của con người, không phải bởi người nào ao ước hay bôn ba mà được cứu rỗi, nhưng hoàn toàn là bởi sự thương xót của Ngài. Lạy Chúa, xin tha thứ cho những lúc chúng con nghi ngờ sự công bình của Ngài, khi chúng con lấy lý trí con người hữu hạn để đặt câu hỏi về ý chỉ vô hạn của Đấng tạo hóa. Xin giúp chúng con học theo tinh thần của sứ đồ Phao-lô, cúi mình trong sự vâng phục và thưa rằng: Lạy Chúa, trong Ngài chẳng hề có sự không công bình nào. Chúng con nhìn lại chính mình và nhận biết rằng nếu không có sự thương xót và can thiệp của Ngài thì chúng con cũng chỉ là những kẻ sa ngã, sống theo xác thịt và đang ở trong cơn thạnh nộ của Ngài như bao người khác. Chúng con cảm tạ Ngài vì Ngài đã không để chúng con sống theo đường lối của mình, nhưng đã chọn chúng con trong Đấng Christ trước buổi sáng thế và gọi chúng con bởi ân điển chứ không bởi việc làm. Lạy Chúa, xin cho lòng chúng con ngày càng mềm mại, không còn chống lại ý chỉ của Ngài, nhưng biết vui mừng trong sự lựa chọn của Ngài dù chúng con không xứng đáng. Xin làm cho chúng con trở nên những người thờ phượng chân thật, biết tôn cao ân điển và chủ quyền của Ngài và rao giảng tin lành với lòng sốt sắng đầy yêu thương, bởi vì chỉ có Ngài mới có quyền thương xót và cứu chuộc. Xin cũng khiến chúng con không khinh thường những người chưa tin, vì chúng con cũng từng như họ, nhưng biết cầu thay, yêu thương và trung tín chia sẻ lẽ thật với họ. Chúng con cảm tạ Ngài vì lẽ thật của Ngài không nhằm nâng chúng con lên, nhưng để hạ chúng con xuống, để duy chỉ một mình Ngài được vinh hiển. Chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.